Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiên Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco với đại diện các tổ chức dân sự Ecuador, phần cuối. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 12 từ câu 14 đến câu 21. Khi ấy ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-siêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu. Biết vậy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Người còn cấm họ không được tiết lộ Ngài là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: Đây là tôi trung, ta đã tuyển chọn, đây là người ta yêu dấu, ta hài lòng về người, ta cho thần khí ta ngự trên người, người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người. Quý vị và các bạn thân mến! Khi yêu, người ta tìm đủ mọi cách giúp người mình yêu được hạnh phúc, dù họ bị thiệt thòi và gặp khó khăn, như Thánh Phaolô đã nói. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Có đức mến hay tình yêu, người ta sẽ không cảm thấy mệt nhọc và chán nản khi làm mọi thứ cho người mình yêu. Điều đó được thể hiện rõ trong bài đọc một được trích trong sách Xuất Hành hôm nay. Trong bài đọc một, Thiên Chúa được nhân hình hóa như một con người lãnh đạo. Thực vậy, Thiên Chúa mới là người lãnh đạo dân ra khỏi Ai Cập. Còn ông Mô-xê chỉ là người cộng tác vào công việc của Thiên Chúa để giúp dân người. Sách Xuất Hành viết rằng, Đêm đó, Đức Chúa canh thức để đưa họ ra khỏi Ai Cập. Vì yêu thương, Thiên Chúa không thể đứng nhìn con cái mình, đoàn dân được tuyển chọn, dân Israel, bị đàn áp bên đất Ai Cập. Thiên Chúa đã làm đủ mọi cách để giúp họ ra khỏi đó. Mặc dù cảm nhận được tình thương Thiên Chúa dành cho mình, thế nhưng, lúc đó, dân Israel chưa cảm nhận được sự gần gũi giữa họ và Thiên Chúa. Mọi mệnh lệnh Thiên Chúa truyền đều được truyền lại cho dân qua ông Môsê. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Matthew cho chúng ta thấy được sự gần gũi của dân Chúa và Chúa. Thánh Matthew viết, dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Như thế, dân chúng đã nhìn thấy và chạm vào Chúa Giê-xu. Thiên Chúa của tình yêu đang hiện diện trước mặt họ. Thế nhưng, Thánh Matthew còn cho chúng ta thấy rằng, tình yêu của Thiên Chúa không chỉ gói gọn trong con cái Israel, mà được bao phủ cho mọi dân nước khi trích lời của ngôn sứ Isaiah. Chúa Giê-xu, người tôi trung, sẽ loan báo công lý trước mặt muôn dân, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người. Người ta thường nói, giới hạn của tình yêu là tình yêu không giới hạn. Thế nhưng, trong cuộc sống, chúng ta chỉ thích yêu thương những ai gần gũi thân thiết với mình, những ai hợp với mình. Tình yêu ấy mang tính chất loại trừ và phân biệt. Người môn đệ Chúa Giê-xu không được có tình yêu kiểu ấy. Muốn làm môn đệ Chúa Giê-xu, cần phải bước theo mẫu gương của Chúa, yêu thương hết mọi người, kể cả những người ngược đãi mình. Chúa Giê-xu không chỉ dạy điều đó, mà đã sống điều đó trong cuộc đời của mình. Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cho những người tố cáo mình, đánh đập mình và giết chết mình. Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Lạy Chúa, xin cho chúng con một con tim rộng mở, để chúng con có thể ôm trọn tất cả những người sống quanh con, và đón nhận những người chúng con không ưa thích bằng tình yêu của Chúa. Amen.
Đào thêm hố sâu hơn, bao kẻ nghèo đói cần đến đất chia mỗi ngày, cho nhau đời này làm nên kiếp sống mai sau. Chúa kêu gọi con hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sẻ chia hiệp thông, hết lòng thương nâng đỡ nhau. Nhất như Chúa đã thương yêu con để con biết yêu thương mọi người. Chúa kêu gọi con hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sẻ chia hiệp thông, hết lòng thương nâng đỡ nhau. Thương đến hai lần con sống tinh thần hiệp nhất như Chúa đã thương yêu con để con biết
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Paraguay. Lễ đài chính trong thánh lễ cuối cùng của Đức Thánh Cha tại Paraguay được dùng làm thực phẩm. Như đã biết, trong thánh lễ cuối cùng tại Paraguay, với hơn 1 triệu tín hữu trong công viên Nụ Qua Rú. Lễ đài chính được thiết kế từ 60.000 trái bắp, 20.000 quả bí và 150.000 quả dừa. Tất cả những thực phẩm này là do các nông dân Paraguay biếu tặng để kết nên lễ đài chính. Bên trái là hình Thánh Francisco, tên hiệu của Đức Giáo Hoàng, và bên phải là Thánh Ignacio Loyola, đấng sáng lập dòng tên, là dòng đã gieo rắc hạt giống đức tin sang Paraguay. Tác phẩm đẹp mắt này do nghệ nhân Coqui Ruiz và 20 nghệ nhân khác cùng 200 tình nguyện viên thiết kế và xây dựng. Ông cho biết, với dự án này, tôi muốn chứng tỏ là nghệ thuật không dành riêng cho một thiểu số có tài năng. Nghệ thuật ở trong tầm tay của tất cả mọi người, và nó không cần bất cứ điều gì lạ, nhưng chỉ cần những điều bình thường hàng ngày, và những gì người ta sản xuất có thể trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Nghệ nhân này cho biết thêm chi tiết rằng, mỗi mét vuông mặt bằng là có 1.200 trái dừa dán vào nhau nhờ một loại keo đặc biệt. 60.000 trái bắp được sử dụng để bao quanh thềm gỗ. Loại dừa Guarani là loại dừa nhỏ và có thể để lâu đến 14 tháng. Nó có vỏ rất cứng, có thể sơn lên dễ dàng. Vì sau khi lợp lớp vỏ bên ngoài, thì cái sọ dừa rất mịn, rất dễ vẽ. Lễ đài được cấu trúc bằng nhiều phần di động, dễ dàng di chuyển. Nhờ đó mà nhiều phần đã được thiết lập và trang trí trong khuôn viên của đan viện Tanarandi ở gần đó. Mục tiêu của dự án là để biểu trưng cho những nền văn hóa đa dạng của quốc gia, đồng thời đề cao nền văn hóa bản xứ là Guarani. Nghệ nhân Ruiz cho biết thêm, 2 năm trước, chúng tôi cũng đã thực hiện một dự án như thế này, chỉ dùng những hoa trái hảo hạng mà người dân Guarani dùng, đó là bắp, bí và dừa. Được biết, sau khi sử dụng làm lễ đài chính, trong buổi lễ cuối cùng của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Paraguay, những thực phẩm nói trên không bị bỏ phí sau khi lễ đài được dỡ bỏ. Ông Ruiz nói rằng, dừa sẽ được lấy xuống để làm xà phòng, bắp được chế biến làm thực phẩm cho động vật, còn bí thì sẽ được phát cho dân chúng quanh vùng. Người dân ở đây dùng bí để chế biến ra một loại mứt rất được ưa chuộng có tên là Anday. Tin Vatican. Thư của Đức Thánh Cha nhân dịp 200 năm sinh nhật Thánh Bosco. Đức Thánh Cha Francisco cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban Thánh John Bosco như một hồng ân cho giáo hội, và Ngài khích lệ các con cái thánh nhân sống những đặc tính thiết yếu trong gia sản tinh thần của Thánh Bosco. Trên đây là nội dung thư Đức Thánh Cha gửi đại gia đình dòng Salesian qua trung gian cha Angel Fernandez Optime, bề trên tổng quyền dòng Salesian Don Bosco, nhân dịp kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Thánh Tổ Phụ. Thư của Đức Thánh Cha đề ngày 24 tháng 6 năm 2015 và được công bố hôm 16 tháng 7 vừa qua tại Roma. Qua đó Ngài viết, chúng ta có thể tóm tắt những khía cạnh nổi bật của Thánh Bosco, người sống sự tận hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa, với niềm hăng say đối với phần rỗi các linh hồn, và thực thi lòng trung thành với Thiên Chúa và giới trẻ trong cùng một cử chỉ yêu thương. Những thái độ này khiến thánh nhân đi ra ngoài và thực hiện những quyết định can đảm, chọn lựa tận tụy săn sóc giới trẻ nghèo, với ý hướng thực thi một phong trào rộng lớn của người nghèo cho người nghèo. Và thánh nhân chọn lựa nới rộng việc phục vụ ấy, vượt lên trên các ranh giới ngôn ngữ, chủng tộc, văn hóa và tôn giáo, nhờ lòng hăng say truyền giáo không biết mệt mỏi. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, ngày nay, gia đình dòng Salesian cũng đang cởi mở hướng về những biên cương mới trong lĩnh vực giáo dục và truyền giáo, tiến bước trên những con đường các phương tiện truyền thông xã hội mới mẻ và con đường giáo dục liên văn hóa nơi các dân tộc thuộc các tôn giáo khác nhau, hoặc tại các nước đang trên đường phát triển, hoặc tại những nơi di dân. Những thách đố ở Torino hồi thế kỷ thứ 19 này đang mặc chiều kích hoàn cầu, như sự tôn thờ tiền bạc, bất công sinh ra bạo lực, chế độ thực dân ý thức hệ và những thách đố văn hóa gắn liền với bối cảnh thành thị. Một số khía cạnh có liên hệ trực tiếp đối với thế hệ người trẻ, như sự phổ biến Internet, và qua đó đang gọi hỏi các con cái nam nữ của Thánh Bosco. Anh chị em được kêu gọi làm việc, cứu xét những nguồn năng lực mà Chúa Thánh Linh khơi dậy trong hoàn cảnh khủng hoảng cùng với những vết thương. Đức Thánh Cha nhắc nhở cho gia đình dòng Salesian hãy làm cho tinh thần sáng tạo theo đoàn sủng của mình được tái triển nở trong và ngoài các cơ sở giáo dục của dòng, với lòng tận tụy tông đồ, đặt mình trên những con đường của người trẻ, nhất là những người trẻ ở các khu vực ngoại ô. Sau cùng, Đức Thánh Cha kết luận rằng, xin Thánh Bosco giúp anh chị em không làm cho những khát vọng sâu xa của người trẻ bị thất vọng. Nhu cầu sống, cởi mở, vui tươi, tự do, tương lai, ước muốn cộng tác vào công trình xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn, vào việc phát triển mọi dân tộc, bảo vệ thiên nhiên và các môi trường của đời sống. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua chúng tôi đã trình bày phần đầu diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco tại nhà thờ San Francisco ở Quito, Ecuador, tối mùng 7 tháng 7 vừa qua với các nhà lãnh đạo dân sự Ecuador. Trong buổi phát hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối của diễn văn này. Đức Thánh Cha Francisco nói tiếp như sau. Từ cảm nghiệm huynh đệ của gia đình phát sinh ra tình liên đới trong xã hội, và tình liên đới này không chỉ liên hệ ở việc ban phát cho người túng thiếu, mà còn ở việc cảm thấy có trách nhiệm đối với nhau. Nếu ta coi người khác như anh chị em ta, thì không còn ai bị bỏ rơi hay bị đẩy qua bên lề. Giống các quốc gia khác ở Mỹ Châu Latin, Ecuador hiện đang trải nghiệm nhiều thay đổi xã hội và văn hóa sâu xa. Nhiều thách đố mới cần được đương đầu bởi mọi bộ phận trong xã hội. Di dân, các đô thị đông người, chủ nghĩa tiêu thụ, các khủng hoảng trong gia đình, nạn thất nghiệp và nhiều khu vực nghèo đói. Tất cả các nhân tố này đều tạo ra bất trắc và căng thẳng đe dọa tới sự hài hòa trong xã hội. Luật lệ và các quy định cũng như việc đặt kế hoạch xã hội cần phải nhắm vào việc bao gồm mọi người, tạo cơ hội để đối thoại và gặp gỡ, trong khi loại bỏ mọi hình thức áp chế, kiểm soát quá trớn hay tước đoạt tự do, và hãy coi chúng như những ký ức đớn đau của quá khứ. Hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn đòi hỏi phải cung hiến cho người ta, nhất là giới trẻ, các cơ hội có thực chất, tạo công ăn việc làm, và bảo đảm tăng cường kinh tế được mọi người chia sẻ, hơn là chỉ hiện hữu trên giấy tờ, trong những con số thống kê kinh tế vĩ mô, và cổ vũ việc phát triển lâu dài, có khả năng tạo ra một cơ cấu xã hội vững vàng và gắn bó. Cuối cùng, việc tôn trọng người khác mà ta học được trong gia đình, được xã hội phát biểu qua ý niệm phụ đới, thừa nhận rằng các chọn lựa của ta không nhất thiết duy trì hợp pháp là một thao tác lành mạnh của đức khiêm nhường. Bằng cách nhìn nhận điều tốt cố hữu nơi người khác, dù họ có các giới hạn của họ, thì ta sẽ nhìn ra sự phong phú trong tính đa dạng và giá trị của việc bổ túc cho nhau. Các cá nhân và các nhóm có quyền theo các phương cách riêng của họ, dù đôi lúc họ có thể mắc sai lầm. Trong lòng tôn trọng trọn vẹn đối với quyền tự do đó, xã hội dân sự được mời gọi giúp mỗi người và mỗi tổ chức xã hội nhận lãnh vai trò riêng biệt của họ và nhờ đó góp phần vào ích chung. Đối thoại là điều cần thiết và có tính nền tảng để đạt tới sự thật, một điều không thể áp đặt được, nhưng phải được kiếm tìm bằng một tinh thần thành thực và có phê phán. Trong một nền dân chủ có tham gia, mọi nhóm xã hội, mọi sắc dân bản địa, Ecuador, Phi Châu, phụ nữ, các hiệp hội công dân và những ai dấn thân trong công vụ đều là những tham dự viên không thể thiếu trong cuộc đối thoại này. Các bức tường, các sân trong và các hành lang có rào vây của thành phố này hùng hồn nói lên điều này, bắt nguồn từ nền văn hóa Incan và Caranqui, hết sức đẹp đẽ trong kích thước và dáng vẻ, mạnh bạo và đầy thán phục, tổng hợp được nhiều họa phong khác nhau. Các công trình nghệ thuật do trường phái Quy Tô sáng tạo này, tóm tắt, nói lên cuộc đối thoại vĩ đại trên, với đủ thành công và thất bại của nó, vốn là lịch sử của Ecuador. Ngày nay, ta thấy nó đẹp biết bao. Nếu quá khứ được đánh dấu bằng những lầm lẫn và lạm dụng, làm sao ta có thể bác bỏ được điều này? Thì ta có thể nhận thấy, việc tổng hợp do đó mà ra hiện rực lên một vẻ đẹp sung xuê, đẹp đến độ ta có thể nhìn về tương lai với một niềm hy vọng lớn lao. Về phần mình, giáo hội mong ước được hợp tác trong việc theo đuổi ích chung qua các công trình xã hội và giáo dục của mình, cổ vũ các giá trị đạo đức và tâm linh, và phục vụ trong tư cách là dấu chỉ tiên tri đem lại một tia ánh sáng và hy vọng cho mọi người, nhất là những người túng thiếu nhất. Xin cảm ơn các bạn đã có mặt ở đây, đã lắng nghe tôi. Tôi xin các bạn vui lòng đem những lời khuyến khích của tôi tới các cộng đồng và các nhóm khác nhau mà các bạn làm đại diện. Xin Chúa ban ơn để xã hội dân sự mà các bạn đại diện sẽ luôn là một khung cảnh thích hợp để trải nghiệm và thực hành các giá trị mà tôi vừa nói. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần còn lại diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco tại nhà thờ San Francisco ở Quito, Ecuador, với các nhà lãnh đạo dân sự Ecuador tối mùng 7 tháng 7 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giê-xu. quanh người.
Mến chào các bạn trẻ. Mục nói với giới trẻ tuần này, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn đề tài Tâm hồn trong sạch đem lại niềm vui. Chúa Giêsu nói trong Phúc Âm theo Thánh Matthew rằng: Hạnh phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Chúa. Matthew chương 5 câu 8. Làm sao để chúng ta có cái nhìn trong sạch? Chúng ta biết rằng cuộc đời không phải là hoa hồng, là những ngày đẹp như thơ văn đã từng ca tụng. Nếu chúng ta xem những hình ảnh trên truyền hình về trận sóng thần vào cuối tháng 12 năm 2004, với cả gần 200.000 người chết cách khủng khiếp, chúng ta không khỏi oán trách ông trời. Làm sao bạn có thể thấy những cảnh đau lòng đó với cái nhìn vui tươi yêu đời được? Ngoài ra, khi chúng ta nhìn bạn bè chung quanh, những người thân và những người chúng ta mới quen biết, chúng ta không thể nói rằng tất cả họ là tốt. Không phải thế. Đã là con người, chúng ta không thể sống hoàn thiện như mình muốn, chúng ta không chỉ ca tụng và quên những gì không hay, không tốt đang thực sự diễn ra hàng ngày. Chúng ta phải chấp nhận sự thật đau lòng là chúng ta có tội với trời và với anh chị em. Chỉ có một điều quan trọng là chúng ta hãy tin tưởng và hy vọng vào Chúa và con người, với ơn Chúa giúp, họ sẽ trở nên tốt hơn. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa tình yêu, Ngài biết cái gì cần phải làm, vì Ngài tạo dựng nên chúng ta. Như vậy, hai chữ mang đầy ý nghĩa cho mỗi người chúng ta chính là tin tưởng và hy vọng vào sự khoan phòng của Thiên Chúa. Xin mời các bạn lắng nghe câu chuyện của cô Brigitte như sau. Khi tôi săn sóc mẹ tôi, người đã ngoài 80, tôi nhận ra cuộc sống thật mỏng giòn biết bao, nhưng đồng thời cũng giúp tôi nhìn ra mọi sự là hồng ân của Chúa cho tôi. Cha tôi và tôi xin Chúa thương yêu mẹ tôi qua chúng tôi. Mẹ tôi lần hạt hàng ngày, mặc dầu người không còn đủ sức để nói chuyện nữa. Tôi thường ngồi bên cạnh mẹ, chỉ để mẹ con nhìn nhau. Khi tôi nhìn vào mắt người, đôi mắt ấy hình như đang nhìn vào quãng không xa xôi nào đó. Hình như mẹ đang từ từ vén màn sương sớm, để sẵn sàng bước vào vùng ánh sáng của một ngày mới. Tôi tin rằng Thiên Chúa nhân từ đang cho phép mẹ nhìn lén về chân trời mới nơi mẹ sẽ tới. Trong cả cuộc đời mẹ tôi, người luôn chuẩn bị sẵn sàng chào đón Chúa khi Ngài muốn tới bất cứ lúc nào, hoàn cảnh nào và dưới bất cứ hình thức nào. Và bây giờ, mẹ tôi cũng đang đón Chúa dưới cái chờ đợi khắc khoải của đau ốm và tuổi già. Nhiều người đã quả quyết rằng Thiên Chúa nói với chúng ta qua đau khổ dằn vặt của tâm hồn, qua mất mát, qua những dòng nước mắt nóng hổi của con tim. Trong mấy năm nay, tôi đã học được bài học yêu thương qua ánh mắt của mẹ tôi. Mẹ tôi cũng nhắc nhở cho tôi biết rằng tôi cũng đang trên đường về già, mặc dầu tôi mới ngoài 30 tuổi. Tôi cảm thấy như bóng đen đang theo dõi tôi và rình xem, chờ đợi tôi để đưa tôi tới giai đoạn yếu đuối mỏng giòn của con người, nơi tôi cố gắng trốn tránh. Chắc chắn tóc tôi sẽ bạc, nhưng không sao, tôi có thể nhuộm đen. Tôi mập phì, cũng không sao. Tôi có thể nhịn ăn cho xuống ký và tập thể dục. Rồi cái khó là những vết nhăn hằn lên bộ mặt, nhưng rồi tôi cũng cố tìm những loại kem đặc biệt mà người ta hứa là sẽ có thể làm da thành mịn màng. Nhưng cuối cùng, tôi mếu máo và thương hại cho tuổi xuân đang sắp tàn của mình. Nhưng Chúa nhân lành vẫn ban nhựa sống cho tôi, Ngài khơi gợi trong tôi tiềm năng sống. Muốn phấn đấu, muốn vui lên. Khi hiểu ra, lúc này tôi cảm nhận và khám phá ra mỗi ngày là một hồng ân quý giá của Ngài. Ánh nắng ban mai chiếu qua song cửa vào chiếc bàn với chậu hoa ngũ sắc, làm lòng tôi rung động. Mùi hoa lài thơm phức trước nhà làm tôi ngây ngất. Chiếc hoa trắng nhỏ chen mình trên đám cỏ làm tôi thương cảm. Rồi mùi thơm phức của nồi súp trên bếp lửa như mời gọi tôi trong khi cơn đói cồn cào. Chúa cho tôi thời gian ngay bây giờ để hưởng mọi mùi vị mà tôi đang có. Rồi bao nhiêu những món quà nhỏ mà Ngài ban cho hàng ngày trong đời sống mà ít khi tôi để ý. Tôi không ngờ Ngài thương tôi và bao phủ đời tôi dưới mọi hình thức của yêu thương, mà vì tôi quá bận bịu để phàn nàn và tích lũy ý nghĩ tiêu cực, vì thế tôi đã không nhận ra những món quà quý giá đó. Tôi đã vậy, còn bạn thì sao? Từ câu chuyện trên đây, mời các bạn hãy dành ra những giây phút thầm lặng để suy tư. Xin bạn hãy mở mắt nhìn chung quanh bạn và tự hỏi mình, tôi có thấy gì không? Tôi có nghe gì không? Tôi có thể nếm những mùi vị chung quanh tôi không? Cái gì đem lại cho tôi niềm vui, đem lại sức mạnh, đem lại bình an cho tôi? Bạn không nên chú ý tới tuổi tác, hoàn cảnh của bạn lúc này, mà bạn chỉ nên chú tâm vào Chúa. Ngài đang ở với bạn, đang yêu bạn. Tại sao bạn không chú tâm tới những món quà Chúa đang ban cho bạn hàng ngày, để rồi bạn hát lên những bài cảm tạ, để rồi bạn viết vào cuốn sổ tay của bạn những lời kinh tình nghĩa với Ngài, để rồi bạn đặt tên cho những cảm nghiệm đó và giữ nó như hành trang vào đời của bạn. Các bạn trẻ thân mến! Với câu chuyện và những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc Mục Nói với Giới Trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần tới.
Lạy Chúa, đây đời con dâng hiến cho Ngài, chỉ mong yêu Chúa hết lòng.
Yêu Chúa hết lòng.
Lạy Chúa, đây niềm vui con ở nơi Ngài, sự sống con thuộc về Ngài. Ngài là rằng nghiệp đời con, Ngài là hạnh phúc của con, cho đời con từng ngày vươn lên.
Trên đời con từng ngày vươn lên, con hân hoan mừng hạt vì đây có Chúa cùng, lòng con không còn nao núng yêu và phó thác, đời con mơ ước mỗi ngày niềm vui, con là chính Chúa.
Đời con như là hoa dưới ánh mặt trời, nở tươi trong Chúa mỗi ngày. Đời con như làn mây tô điểm khung trời, được Chúa đưa vào cuộc đời. Ngài là tất cả đời con, chẳng còn chi đâu đổi thay, cho lòng con trọn niềm mê say.
Đời con trọn niềm mê say,
con hân hoan mừng hạt vì đây có Chúa cùng, lòng con không còn nao núng tin yêu và phó thác, đời con mơ ước mỗi ngày niềm vui, con là chính Chúa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Quý bạn thính giả thân mến, trong chương 3 của tông thư Kinh Mân Côi của Trinh Nữ Maria, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II trình bày các mầu nhiệm của Chúa Kitô và của Mẹ Maria và định nghĩa Kinh Mân Côi là phúc âm tóm gọn. Đức Gioan Phaolô II khẳng định rằng chỉ khi biết lắng nghe trong thần khí tiếng nói của Thiên Chúa Cha, tín hữu mới bước vào sự chiêm ngắm gương mặt của Chúa Kitô, bởi vì không ai biết người con trừ Chúa Cha. Trước lời tuyên xưng của tông đồ Phêrô gần Caesarea Philippi, Chúa Giêsu sẽ xác định nguồn gốc trực giác trong sáng về căn cước của người. Không phải thịt xác hay khí huyết đã vén mở cho con biết điều đó, nhưng Cha Thầy ở trên trời. Như vậy, sự mặc khải từ trên cao cần thiết, nhưng để tiếp nhận nó, cần phải đặt mình trong tư thế lắng nghe. Chỉ có kinh nghiệm của sự thinh lặng và lời cầu nguyện cống hiến chân trời thích hợp, trong đó có thể chín mùi và phát triển sự hiểu biết thật sự, gắn bó và trung thực với mầu nhiệm ấy. Kinh Mân Côi là một trong các lộ trình truyền thống của lời cầu nguyện được áp dụng vào việc chiêm ngắm gương mặt của Chúa Kitô. Đức Giáo hoàng Phaolô VI miêu tả Kinh Mân Côi như sau: là lời kinh tin mừng tập trung vào mầu nhiệm nhập thể cứu chuộc. Kinh Mân Côi như thế là lời kinh có định hướng Kitô học một cách rõ ràng. Thật vậy, yếu tố đặc thái của nó, việc lặp lại lời kinh "Hãy vui lên hỡi Maria", cũng trở thành lời chúc tụng không ngừng dâng lên Chúa Kitô, đích điểm lời loan báo của thiên thần và lời chào của Mẹ Đấng Tẩy Giả. Phúc cho hoa quả lòng bà. Chúng ta sẽ còn nói hơn thế nữa, việc lặp lại kinh kính mừng Maria làm thành khuôn khổ, trên đó phát triển việc chiêm ngắm các mầu nhiệm. Đức Giêsu mà mỗi kinh kính mừng Maria nhắc tới cũng chính là Đức Giêsu con của Thiên Chúa và của Mẹ Maria, mà sự tiếp nối các mầu nhiệm đề nghị với chúng ta lần này sang lần khác. Như đã được củng cố trong thói quen chung được giáo quyền chấp nhận, Kinh Mân Côi chỉ đề nghị với chúng ta vài mầu nhiệm, trong biết bao nhiêu mầu nhiệm của cuộc đời Chúa Kitô. Việc lựa chọn này đã được áp đặt bởi khuôn khổ ban đầu của lời kinh, được tổ chức theo số 150 tương đương với các thánh vịnh. Tuy nhiên, để củng cố bề dày Kitô học của Kinh Mân Côi, Đức Gioan Phaolô II đã thêm vào 5 mầu nhiệm sự sáng, bao gồm cả các mầu nhiệm cuộc sống công khai của Chúa Kitô từ phép rửa cho tới cuộc khổ nạn. Thật thế, trong các mầu nhiệm này, chúng ta chiêm ngắm những khía cạnh quan trọng của con người Chúa Kitô, Đấng mặc khải Thiên Chúa. Người là Đấng được tuyên bố là con yêu dấu của Thiên Chúa Cha trong phép rửa ở sông Giô-đan, loan báo nước Thiên Chúa đến và làm chứng với các việc làm và công bố các đòi buộc của nó. Chính trong các năm của cuộc sống công khai mà mầu nhiệm của Chúa Kitô đặc biệt cho thấy mầu nhiệm sự sáng. Cho tới khi nào Thầy còn ở trong trần gian, Thầy là ánh sáng thế gian. Vì thế, để cho Kinh Mân Côi có thể nói được một cách tràn đầy là tin mừng tóm gọn, thật thích hợp việc cũng chiêm ngắm vài thời điểm đặc biệt ý nghĩa trong cuộc sống công khai, các mầu nhiệm của ánh sáng. Sau khi đã nhớ lại việc nhập thể và cuộc sống ẩn dật của Chúa Kitô, các mầu nhiệm của sự vui, và trước khi dừng lại trên các khổ đau của cuộc khổ nạn, các mầu nhiệm của sự thương, và trên chiến thắng của sự phục sinh, các mầu nhiệm của sự vinh quang. Việc đưa vào các mầu nhiệm mới này không gây thiệt hại cho khía cạnh nòng cốt nào trong trật tự truyền thống của lời kinh, nhằm mục đích giúp sống lời kinh với sự chú ý được canh tân trong nền tu đức Kitô, như là việc thực sự bước vào trong sự sâu thẳm của trái tim Chúa Kitô là vực sâu của niềm vui và ánh sáng, của khổ đau và vinh quang. Tiếp đến, tông thư trình bày các mầu nhiệm sự vui, sự sáng, sự thương và sự mừng, hay sự vinh quang của chàng hạt Mân Côi. Chu kỳ thứ nhất, chu kỳ của các mầu nhiệm vui thực sự có tính cách của sự vui mừng tỏa ra từ biến cố nhập thể. Điều này hiển nhiên ngay từ lúc truyền tin, trong đó lời sứ thần Gabriel chào trinh nữ thành Nazareth gắn liền với lời mời của niềm vui cứu thế. Hãy vui lên, hỡi Maria! Toàn lịch sử cứu độ, còn hơn thế nữa, trong một cách nào đó, chính lịch sử thế giới dẫn đến lời chào này. Thật vậy, nếu chương trình của Thiên Chúa Cha là thu tóm mọi sự nơi Chúa Kitô, thì toàn vũ trụ, trong một nghĩa nào đó, đã được đạt tới bởi ơn nghĩa thiên linh, Qua đó, Thiên Chúa Cha cúi xuống trên Đức Maria để khiến cho người trở thành mẹ của con mình. Tới lần mình nhân loại như được gói trọn trong lời thưa Phi-át, qua đó Đức Maria đáp lại ý muốn của Thiên Chúa một cách mau mắn. Thế rồi như dấu chỉ của niềm vui là cảnh gặp gỡ bà Elizabeth, trong đó chính tiếng nói của Đức Maria và sự hiện diện của Chúa Kitô trong lòng mẹ khiến cho Gioan nhảy mừng. Tràn đầy niềm vui là cảnh Bethlehem, trong đó biến cố con Thiên Chúa, đấng cứu thế sinh ra, được các thiên thần ca hát và loan báo cho các mục đồng như là một niềm vui lớn lao. Trong hai mầu nhiệm cuối, tuy vẫn giữ được mùi vị của niềm vui, nhưng đã diễn tả trước các dấu chỉ của thảm cảnh. Thật thế, việc dâng Chúa Giêsu trong đền thờ, trong khi diễn tả niềm vui của sự thánh hiến và đắm chìm trong sự xuất thần của cụ già Simeon, nó cũng ghi nhận lời tiên tri của dấu chỉ chống đối mà con trẻ sẽ là đối với Israel và của lưỡi gươm sẽ đâm thâu linh hồn Đức Maria. Vừa vui mừng và vừa thê thảm cũng là cảnh Đức Giêsu khi lên 12 tuổi lên đền thờ. Ở đây người xuất hiện trong sự khôn ngoan thiên linh của mình, trong khi lắng nghe và chất vấn, bằng một cách nòng cốt trong lớp áo của người giảng dạy. Việc vén mở mầu nhiệm là con hoàn toàn tận hiến cho các việc của Thiên Chúa Cha, là lời loan báo tính cách triệt để của tin mừng, khiến cho các tương quan thân tình nhất của con người bị khủng hoảng trước các đòi buộc tuyệt đối của nước trời. Chính Thánh Giuse và mẹ Maria run rẩy và lo lắng cũng không hiểu các lời của người. Chiêm ngắm các mầu nhiệm vui như thế có nghĩa là bước vào trong các lý do cuối cùng và trong ý nghĩa của niềm vui Kitô. Nó có nghĩa là dán cái nhìn vào sự cụ thể của mầu nhiệm nhập thể và lời loan báo tăm tối của mầu nhiệm khổ đau cứu rỗi. Mẹ Maria dẫn đưa chúng ta học hỏi bí mật của niềm vui Kitô bằng cách nhắc nhớ cho chúng ta biết rằng Kitô giáo trước hết là tin vui, có trọng tâm và hơn thế nữa, có chính nội dung của nó nơi con người của Chúa Kitô, ngôi lời nhập thể, đấng cứu độ duy nhất của thế giới. Tiếp đến tâm thư giải thích các mầu nhiệm của sự sáng. Khi từ tuổi thơ ấu và sống tại Nazareth sang cuộc sống công khai, việc chiêm ngắm đưa chúng ta tới các mầu nhiệm có thể gọi với tước hiệu đặc biệt là các mầu nhiệm của ánh sáng. Trong thực tế, toàn mầu nhiệm của Chúa Kitô là ánh sáng, người là ánh sáng thế gian. Nhưng chiều kích này đặc biệt nổi bật trong các năm của cuộc sống công khai khi người loan báo tin mừng nước trời. Khi muốn chỉ cho cộng đoàn Kitô năm lúc ý nghĩa, các mầu nhiệm sáng láng của giai đoạn này trong cuộc đời Chúa Kitô, tôi cho rằng chúng có thể được nhận diện một cách thích hợp. Thứ nhất, trong phép rửa tại sông Jordan. Thứ hai, trong việc tự mặc khải ở tiệc cưới làng Cana. Thứ ba, trong việc loan báo nước Thiên Chúa và kêu mời hoán cải. Thứ bốn, trong việc hiển dung, và sau cùng, thứ năm, trong việc thành lập thánh thể diễn tả bí tích của mầu nhiệm vượt qua. Mỗi một mầu nhiệm này là mạc khải của nước trời đã đến trong chính con người của Đức Giêsu. Là mầu nhiệm của ánh sáng, trước hết là phép rửa tại sông Jordan. Ở đây, trong khi Chúa Kitô xuống nước sông, đấng vô tội tự biến thành tội lỗi vì chúng ta, trời mở ra và có tiếng nói của Chúa Cha công bố con yêu dấu, trong khi thần khí xuống trên người để tấn phong cho người sứ mệnh đón chờ người. Mầu nhiệm của sự sáng là sự khởi đầu các dấu chỉ tại Cana, khi Chúa Kitô biến nước thành rượu, mở ra cho đức tin con tim của các môn đệ. Nhờ sự can thiệp của mẹ Maria, người đầu tiên của các kẻ tin. Mầu nhiệm của sự sáng là lời rao giảng, qua đó Chúa Giêsu loan báo nước Thiên Chúa đến và mời gọi hoán cải, bằng cách tha tội cho những ai tới gần người với lòng tin tưởng khiêm tốn, bắt đầu chức thừa tác của lòng thương xót mà người sẽ tiếp tục thi hành cho tới ngày tận thế, đặc biệt qua bí tích hòa giải được phó thác cho giáo hội. Thế rồi mầu nhiệm ánh sáng tuyệt vời là sự hiển dung trên núi Tabor theo truyền thống. Vinh quang của thiên tính rạng ngời trên mặt Chúa Kitô, trong khi Thiên Chúa Cha giới thiệu người với các tông đồ xuất thần để các ông lắng nghe người, và chuẩn bị sống với người lúc đớn đau của cuộc khổ nạn để cùng người đạt tới niềm vui của sự phục sinh và một cuộc sống được Chúa Thánh Thần biến đổi. Sau cùng mầu nhiệm của sự sáng là việc thành lập bí tích thánh thể, trong đó Chúa Kitô trở thành lương thực với mình và máu người dưới các hình bánh và rượu bằng cách làm chứng cho tới cùng tình yêu của người đối với nhân loại mà người sẽ tự hiến làm lễ tế cho ơn cứu rỗi của nó. Trong các mầu nhiệm này, trừ tại Canara, mẹ Maria chỉ hiện diện ở hậu trường. Các phúc âm chỉ hơi nhấn mạnh sự hiện diện của mẹ trong lúc này hay lúc khác trong việc rao giảng của Chúa Giêsu và không có gì nói tới sự hiện diện của mẹ trong nhà tiệc ly khi Chúa thành lập bí tích thánh thể. Nhưng vai trò mẹ có tại tiệc cưới Cana trong một cách nào đó đi theo toàn lộ trình của Chúa Kitô. Mặc khải trong phép rửa tại sông Giô-đan đã được Thiên Chúa Cha cống hiến một cách trực tiếp và được Gioan Tẩy Giả làm vang dội lên ở trên miệng của mẹ tại Cana và trở thành lời dặn dò hiển mẫu lớn lao mà mẹ hướng tới giáo hội thuộc mọi thời đại. Người bảo gì, các con cứ làm theo. Đây là lời dặn dò giới thiệu tốt đẹp các lời nói và dấu chỉ của Chúa Kitô trong suốt cuộc sống công khai, làm thành bối cảnh thánh mẫu của tất cả mọi mầu nhiệm sự sáng.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Gửi cho cô con gái mới bước vào tuổi hẹn hò, một bà mẹ đã khuyên nhủ. Vậy là con gái của mẹ đã bước sang 18 tuổi, cái tuổi đã biết nhớ nhung, chờ đợi và yêu thương. Mẹ muốn con phân biệt giữa yêu và ghét, giữa cảm xúc chóng qua và tình yêu đích thực. Tình yêu thật sự không phải là cảm xúc, dù những cảm xúc mạnh đến mức làm con choáng ngợp. Tình yêu không thể kéo dài nếu hai người chỉ có cảm xúc với nhau. Sự hiểu biết lẫn nhau mới là nền tảng của tình yêu thật sự. Con có thể phải lòng một chàng trai, nhưng để có một tình yêu thật sự, con cần phải tìm hiểu về người ấy. Cùng chung một mục đích sống sẽ giúp cho con và người ấy có được tình yêu bền lâu. Yêu là chấp nhận ở người yêu những điều không hoàn hảo. Yêu là mong muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Yêu là tin tưởng, chấp nhận cả những tranh cãi để giúp nhau sống hoàn thiện. Yêu là hướng tới một mối quan hệ lâu dài, là gắn bó ngay cả khi xa cách. Cô con gái cảm ơn và lễ phép thưa lại, thế còn ghét là gì hở mẹ? Bà mẹ ân cần nói, ghét là làm điều ngược lại với yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, yêu và ghét là khả năng căn bản và là một nhu cầu thâm sâu cháy bỏng nhất của loài người. Ai trong chúng ta cũng khao khát yêu và được yêu. Thuở ban đầu, Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta có một trái tim biết yêu thương. Tội lỗi nhập vào trần gian khiến trái tim chúng ta bị tổn thương. Thói ích kỷ đã tách chúng ta ra khỏi Thiên Chúa và các mối liên hệ cộng đồng nhân loại. Vì thế, Đức Giêsu đã đến để dạy chúng ta bài học yêu thương tha thứ. Người đến để kiện toàn lề luật, phục hồi nhân phẩm, băng bó và chữa lành mọi vết thương do tội lỗi gây nên. Trong Tin Mừng, Đức Giêsu tha thiết mời gọi chúng ta thực hành giới răn yêu thương. Đó là thái độ đổi ghét thành yêu, biến thù thành bạn. Người nói, anh em đã được nghe luật dạy rằng, hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy, thầy bảo anh em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của cha anh em, đấng ngự trên trời. Yêu là lấy thiện thắng ác, lấy tha thứ hóa giải hận thù. Tha thứ không phải là thái độ hèn nhát, quên đi lỗi lầm của người khác, nhưng là chấp nhận họ để cả hai cùng được lớn lên trong ân sủng. Thực hành lời dạy của Chúa không phải là điều dễ, bởi lẽ chúng ta còn mang nặng thói ích kỷ, khó lòng tha thứ cho người khác khi họ có điều bất hòa với chúng ta. Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta khi hết lòng tha thứ cho nhóm biệt phái Pha-ri-sêu đã nhiều lần giăng bẫy để hại người. Chúa Giêsu còn tiếp đón người tội lỗi, cầu nguyện cho kẻ ngược đãi và hiến thân mình cứu chuộc muôn dân. Biết bao lần trong cuộc sống, chúng ta tích chứa hận thù, ghen ghét, gây thù oán với người khác, để rồi lạc sâu vào vòng lẩn quẩn dối gian. Chúng ta dễ dàng đóng khung người khác trong những thành kiến của cá nhân. Chúng ta dễ dàng nhìn thấy cái rác trong mắt người khác, dễ phân biệt kỳ thị và đẩy họ ra khỏi mối bận tâm của ta. Nếu thù hận chia rẽ, làm trái tim chúng ta khép lại trước những nhu cầu của người khác, thì tha thứ là lắng nghe và cảm thông, mở ra cho họ con đường sống hạnh phúc. Vì thế, tha thứ chính là tột đỉnh của yêu thương. Lạy Chúa Giêsu là nguồn cội của tình yêu. Xin cho chúng con biết đón nhận người khác với tất cả những giới hạn của họ. Tìm thấy hình ảnh của Chúa nơi mọi người, nhất là những ai bé nhỏ nghèo hèn. Lạy Chúa Giêsu, tình yêu Chúa luôn bao trùm phủ kín thân phận con người. Trái tim Chúa luôn rộng mở để ôm trọn những tâm hồn yếu đuối, quảng đại thứ tha cho những ai lầm lỗi. Xin cho chúng con mỗi ngày cảm nghiệm sâu xa hơn tình yêu của Chúa, vì chỉ có Chúa mới đem lại cho chúng con nguồn tình yêu và hạnh phúc đích thực. Amen.
Chúng con tin thật đây với bao nhiêu ân tình này, con tin hùng đôi môi nồng đậm tình yêu thương, không oán thù cùng chẳng điều ngoa. Chỉ bao năm tháng ngày lầm than, bao vấn vương muôn vàn nhọc nhằn, thì con đây hằng tình yêu, tình thiết Chúa mãi luôn mặn mà. Tình cha cao cao, mây xanh reo khắp trời cao, con một thân treo ngàn ca khúc thanh ca tuyệt vời, như ân tình yêu thương đắm say tình.
trong tim tràn trề, tháng với ngày dạt dào hương hoa, như mày là lòng anh chi ơn. Đây câu ca mai là ngọt ngào như khói hương muôn ngàn tòa bay, để tôn vinh, để ca khen tình Thiên Chúa yêu thương nhân trần. Tình cha cao cao như mây xanh reo khắp trời cao, con thân trao nhàn đức ca khúc thanh ca tuyệt vời, như vần tình yêu thương đắm say. Tình cha bao la tôi mênh mông như trong đại dương, con thân trao lời con hát dẫu bao ngọn đèn, như mai là bài ca.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.